Thy love the calendum tantarevan, Jesu gantailam prongyan, vadom benlam chakum nyautavui ha, nai tu thai lam ngai mungui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Chào quý vị thính giả thân mến, tôi vui mừng được trở lại cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Tìm hiểu sách Luca trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là Làm thế nào để được sự sống đời đời. Thưa quý vị, sách Luca đoạn 10 từ câu 25 đến câu 28 chép câu chuyện vấn đáp giữa một thầy dạy luật và Đức Chúa Giêsu, hay còn gọi là thầy thông giáo, là người hiểu biết nhiều về luật pháp của Đức Chúa Trời được ban cho loài người qua ông Môi-se từ thời Cựu Ước. Kinh Thánh chép: ngày kia ở trong nhà hội có một thầy dạy luật đứng lên hỏi đặng thử Đức Chúa Giêsu rằng: thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Đây là một câu hỏi ngắn nhưng hết sức quan trọng mà thầy dạy luật đã đề ra để hỏi Đức Chúa Giêsu. Giả sử vị thầy này đã thật lòng hỏi cho mình và cho nhân loại câu hỏi này, thì nhân loại thời của ông và cho đến ngày nay thời của chúng ta biết ơn ông là chừng nào. Nhưng rất tiếc, ông đã nêu lên câu hỏi đó đặng thử Chúa. Có lẽ rằng lúc ấy lòng ông còn hồ nghi Chúa Giêsu có thật là đấng đến từ trời chăng. Mặc dầu ông thuộc lòng câu trả lời cho câu hỏi đó, vì nó đã từng được dạy dỗ trong Kinh Thánh trải nhiều thời đại, từ Cựu Ước cho đến đời ông là thời Tân Ước. Và Đức Chúa Giêsu để đáp lời ông, ngược lại Ngài hỏi một câu hỏi ngắn rằng: trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc thấy điều gì trong đó? Thầy dạy luật thưa rằng: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mình mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu mến người lân cận như mình. Vị thầy dạy luật này quả thật là thuộc bài, vì câu trả lời trên đây của thầy được Chúa phán: ngươi đáp phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống. Câu chuyện trên đây tuy là ngắn ngủi nhưng mang một ý nghĩa trọng đại, vì nó cho thấy được một chân lý vĩ đại, một mạng lệnh rõ ràng và một ánh sáng soi rõ lẽ đạo tốt lành mà Chúa muốn bày tỏ cho con người. Điều chúng ta cần phải để ý là không phải chỉ đọc, biết và học thuộc lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, mà phải để tâm suy nghĩ, tìm hiểu và thi hành lời Chúa phán thì mới mong có được thành tựu tốt lành trong ân phước của Thiên Chúa. Có một điểm nữa cần lưu tâm là thầy dạy luật ở đây muốn tìm một con đường để đi đến sự sống đời đời, được cứu khỏi tội lỗi và được vào nước của Đức Chúa Trời là một hoài vọng cao quý. Nhưng nhà dạy luật này cũng như nhiều người khác trong nhiều thế hệ đã lớn lên trong cái tư tưởng sai lầm rằng sự sống đời đời là một điều mà người ta có thể đạt được bởi do nơi việc làm tốt. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta bác bỏ những lợi ích của những việc làm công nghĩa, việc thiện mà Kinh Thánh gọi là việc lành. Nhưng chúng ta cần biết rằng dù chúng ta có làm việc tốt thế nào đi nữa cũng không đủ để bù đắp cho những tội mà chúng ta đã gây ra đối với Chúa và đối với nhau, tội cố ý và tội vô tình phạm phải. Và như trong Roma đoạn 6 câu 23 chép, hậu quả của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Trong câu chuyện trên đây, Đức Chúa Giêsu đã đưa người dạy luật vào một chân lý vĩ đại, đó là sự sống đời đời bởi đức tin và quyền năng thiện ý của Thiên Chúa mà có. Chân lý ấy là không phải chỉ vâng giữ một số luật pháp, mà là phải hết lòng, hết ý, hết sức yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời và luôn cả các vật thọ tạo của Ngài nữa mà Đức Chúa Giêsu đã gọi là những người lân cận. Và người thầy dạy luật ấy đã hỏi tiếp, vậy thì ai là người lân cận của tôi? Câu hỏi trên đây của thầy dạy luật cũng là một câu hỏi lớn và quan trọng cho bài chia sẻ tới. Chúng tôi sẽ cùng với quý ông bà anh chị em học hỏi trong loạt bài tới của sứ đồ Luca, cho biết Chúa đã giải đáp cho ông như thế nào là hãy yêu người lân cận như mình. Cầu xin Chúa Thánh Nhân Lành ở cùng và ban ơn cho chúng con hết thảy từ nay cho đến khi Chúa trở lại. Amen.
Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Để thích ứng với mùa Giáng sinh năm nay, chúng tôi trân trọng kính chúc quý vị và các bạn một mùa Giáng sinh tốt đẹp nhất, phước hạnh nhất ở trong hồng ân của Chúa Giêsu. Thưa quý vị và các bạn, dĩ nhiên, hôm nay chúng tôi sẽ trình bày cùng quý vị về đề tài Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng dân tộc Do Thái đã trông đợi hoàng tử của họ, tức là Đấng Messi mà Đức Chúa Trời đã hứa cho họ, là Đấng sẽ đến để giải cứu dân tộc họ ra khỏi ách lầm than. Cũng bởi tinh thần đó mà hôm nay chúng ta hân hoan vui mừng kỷ niệm ngày Đức Chúa Giêsu cứu thế đã ra đời theo các lời tiên tri trong Thánh Kinh Cựu Ước, đặc biệt là tiên tri Ê-sai đã viết như vậy: Chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Hơn 8 năm sau lời hứa này, một thiên sứ của Chúa đã hiện ra phán bảo cùng người thợ mộc tên là Joseph như vậy: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà ngươi chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Ngươi sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri Ê-sai mà phán rằng: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thế gian của chúng ta chưa bao giờ cần để được biết Đức Chúa Trời ở với chúng ta như ngày nay. Quá thật vậy. Ngày nay, thế giới của chúng ta, dân tộc của chúng ta, thế hệ của chúng ta cần phải được biết thế nào là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đức Chúa Trời đã cậy miệng Ê-sai tuyên đạt bản tuyên ngôn này trong lúc tình hình quốc tế lúc bấy giờ có khẩn trương. Vua A-cha lo sợ miền Bắc xâm chiếm. Sự đáp ứng của A-cha là liên hiệp với Assyria, một trong những kẻ thù lợi hại nhất của xứ Giu-đê, để có thể nương dựa vào đó. Nhưng tiên tri Ê-sai đã cố vấn cho vua A-cha rằng chớ tin cậy vào liên minh quốc tế, phải tin cậy Đức Chúa Trời. Và Ê-sai đã ra một dấu chỉ rằng Đức Chúa Trời sẽ ở với ông. Vậy nên chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai và đặt tên là Emmanuel. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thế giới của chúng ta ngày hôm nay đang sống ở trong một tinh thần rất khẩn trương của tình hình thế giới. Nào là khủng bố, nào là vũ khí hạt nhân. Vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã tuyên cáo một thời kỳ khó khăn hơn bất cứ sự kiện nào đã xảy ra của lịch sử. Chúng ta biết cách nào để đối phó với những quốc gia nghịch thù, nhưng làm thế nào chúng ta ngăn chặn được mầm mống thù nghịch của sự khủng bố hay là trận giặc khủng bố? Và chúng ta đang lo sợ về vũ khí nguyên tử, vũ khí sinh học. Tương lai có vẻ như hải hùng, khủng khiếp. Nhưng Ê-sai nhắc nhở cho chúng ta, như ông đã nói với vua A-cha, rằng một nữ đồng trinh có thai và sanh một con trai, người ta đặt tên cho con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, trong cái tinh thần thông điệp mà tiên tri Ê-sai đã xác định với vua A-cha trong thời lúc bấy giờ, cái vấn đề quan trọng là Đức Chúa Trời sẽ ở cùng chúng ta ở trong mọi trạng huống, dầu cho khủng bố, dầu cho chiến tranh. Chúng ta mặc dầu chuẩn bị lực lượng quân sự, vũ khí, lương thực, tuy nhiên điều quan trọng hơn hết là phải có Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, thì chúng ta mới có thể có được sự vững tâm, có được một hy vọng và có một cái đường lối sáng suốt để có thể đối diện vào trận chiến thế giới thứ hai. sau khi Hitler tràn ngập vào Pháp quốc, thì ông đã ra lệnh liên quân không quân Âu Châu để đầu hàng vô điều kiện. Lúc bây giờ hàng ngàn quân đội Pháp và Anh nằm dưới giao thông hào dọc theo bờ biển phía bắc của nước Pháp, cố gắng để cầm chân của quân đội Đức Quốc xã. Họ đều biết rằng họ đã bị lọt vào ổ phục kích và không bao lâu Hitler sẽ thanh toán tận gốc. Trong lúc họ chờ đợi, những người lính Anh báo động bằng vô tuyến truyền thanh với thông điệp gồm có ba chữ vang lên ở trên khắp các tần số. Ba chữ đó là "and if not", có nghĩa là "và nếu không". Đây là một thông điệp rất là kỳ quái. "And if not" có phải là một mặc hiệu chăng? Thưa quý vị, hoàn toàn không đúng như vậy. Đó là điều có liên quan đến thời kỳ của Shadrach, Meshach và Abednego trong sách Thánh Kinh Cựu Ước của Daniel, đối diện với vua Nebuchadnezzar và lò lửa hực. Cái sự kiện đã xảy ra cho Daniel và hai người bạn của mình ở tại xứ Babylon dưới đời trị vì của Nebuchadnezzar như thế nào, và cái tinh thần của họ ra làm sao. Mà ở đây chúng ta thấy có sự liên quan đến cái thông điệp kỳ quái mà những người lính Anh báo động cho liên quân Anh Pháp dọc theo bờ biển phía bắc của nước Pháp. Tôi xin nhắc lại trong Daniel đoạn 3 câu thứ 17, câu thứ 18 ghi chép như vậy: Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dẫn lên trong đồng bằng Ura. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong lúc Daniel và ba người bạn không chịu thờ hình tượng, nhất là cái tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng lên ở trong đồng bằng Ura, thì Daniel phải đương đầu với một sự thử thách lớn là sẽ bị quăng vào trong lò lửa hực. Sự kiện này đây cũng gần giống như liên quân Anh Pháp sẽ đối đầu với cái lực lượng tàn sát của quân đội Đức Quốc xã. Khi cái thông điệp được gửi đến thì họ đã hiểu được. Làm sao họ hiểu được? Học giả Chuck Carson đã nêu lên như vậy: thông điệp đã hiểu được một cách mau chóng bởi vì thế hệ của dân chúng trong thời kỳ lúc bây giờ họ hiểu biết Kinh Thánh hơn là thế hệ của chúng ta ngày nay. Our God is able to save us, and he will save us. They say, and if not, we will remain faithful to him anywhere. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng tôi hầu việc có thể giải cứu chúng tôi khỏi lò lửa hực và chắc chắn cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng nên. Thưa quý vị và các bạn, qua những ngày kế tiếp, một loạt các tiểu hạm đội tiến dọc theo hải phận của Anh quốc và giải cứu 338.000 liên quân Anh Pháp thoát ra khỏi vòng vây của Đức Quốc xã. Đức Chúa Trời của chúng tôi có thể cứu chúng tôi và chắc cứu chúng tôi, và nếu không, chúng tôi cũng sẽ trung tín đối với Ngài. thông điệp quan trọng hơn hết mà tôi có thể gửi đến cho quý vị để đối diện với tương lai bất định, là cái thông điệp Đức Chúa Trời của chúng ta có thể giải cứu chúng ta và chắc sẽ cứu chúng ta. Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúng ta cần phải biết rõ hơn bao giờ hết rằng Đức Chúa Trời ở với chúng ta trong mỗi đời sống cá nhân, trong mỗi đời sống của gia đình. Đời sống, thưa quý vị, không mấy dễ dàng đâu. Nó đa dạng và phức tạp ngổn ngang. Percy Bysshe Shelley đã than rằng: gió tay hỡi, nâng ta như đợt sóng, như làn mây, như chiếc lá lau rồi. Ta đã ngã trên gai đời cuộc sống, và gai đời làm chảy máu người ơi. Còn Schopenhauer thì xác định rằng đời sống của con người chỉ là một cuộc chiến đấu cho sự sống còn với sự chắc chắn là sẽ thất bại. Đời sống là một sự chiến đấu để được sống còn, mà cái sự nắm chắc ở trong tay là gì? Là một sự thất bại. Cho nên chúng ta cần phải có điểm tựa, chúng ta cần có Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, như Đức Chúa Trời đã ở cùng vua A-cha ở trong thời kỳ của ước, như Đức Chúa Trời đã ở cùng dân Do Thái trong thời kỳ cựu ước. Một đứa cháu gái thương mấy ông nội của cháu rất nhiều, và cháu bao giờ cũng muốn đến thăm ông nội của mình. Ông nội thì thích sưu tầm những cái chiếc đồng hồ bằng cát để đo thời giờ. Cô bé thì luôn luôn thích lật cái bình ngược lại để nhìn thấy cát chảy xuống từ từ. Một hôm, cháu gái hỏi ông nội tại sao ông nội thích tất cả những cái bình thủy tinh để đựng cát đo giờ giấc đó. Ông nội bảo với cháu rằng những cái đó nhắc nhở cho ông biết rằng thì giờ là điều quý nhất ở trong thế gian này. Rồi một ngày gần đến lễ Giáng sinh, mà hai tuần rồi cháu không gặp được ông nội để thăm, mẹ cháu cho biết rằng ông nội đã vào trong bệnh viện vì bị bệnh, và có thể ông nội không qua khỏi. Đứa cháu gái chưa hiểu được sự chết là gì. Mẹ cháu bảo rằng đời sống cũng giống như những chiếc đồng hồ cát của ông nội, và ông nội không còn bao nhiêu hột cát nữa, tức là không còn bao nhiêu thì giờ còn lại. Và người mẹ nói: chiều nay chúng ta sẽ vào thăm ông nội tại bệnh viện, con hãy mang theo một món quà đặc biệt để kính tặng cho ông nội trong ngày lễ Giáng sinh. Đứa cháu gái dành cả buổi sáng hôm đó để tạo nên một món quà Giáng sinh cho ông nội. Khi họ đến bệnh viện, cháu gái trao cho ông nội một gói quà gói giấy bông rất đẹp. Ông nội từ từ mở ra và nhìn vào trong chiếc hộp. Ông nội mỉm cười vì thấy đứa cháu gái đã đổ đầy cát vào trong chiếc hộp. Thưa quý vị và các bạn, đời sống của con người ngán ngủi và hỗn hợp giống như những hột cát trong chiếc đồng hồ cát rơi rớt xuống, không thể nào ngang lại được. Đời sống không mấy gì dễ dàng. Có những người phải đối đầu với những khó khăn thử thách, sự bất lực của tuổi tác già nua, sự lo lắng dao động tinh thần bởi bệnh tật đau ốm. Bao nhiêu người phải đau đầu nhức óc bởi những nan đề của cá nhân, của gia đình. Quý vị cũng có những người thân thương cần được sự cầu nguyện của quý vị. để được nâng đỡ tinh thần, để được sự an ủi trong lúc lo lắng, trong khi khẩn trương. Một trong những sách của Thánh Kinh rất nhỏ về ca thương là sách có những bài thơ than khóc. Ngay vào cái điểm khóc than bi đát nhất, có một đoạn đã bắt đầu như vậy: vì cớ tình yêu thương thành tín của Chúa, chúng tôi không bị hủy diệt, lòng thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín của Ngài thật là lớn lắm. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nếu chưa bao giờ cần cho con người chúng ta để biết rằng Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, thì ngày nay chúng ta cần phải biết. Biết Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, có Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, thưa quý vị, rất là quý báu vô cùng. Cá nhân của David đã biết chắc chắn rằng Chúa ở cùng ông trong bất cứ giờ phút nào. Dẫu khi ông đi trong trũng bóng chết, ông cũng chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng ông. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đời của chúng ta, điều quan trọng là biết Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Nhưng phải có Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Dầu khi chúng ta đi trong trũng bóng chết, lo sợ, hãi hùng, chúng ta cũng không có thất vọng, vì Chúa ở cùng chúng ta. Tôi cầu xin Thánh Linh của Chúa đến tham viếng, thúc giục và soi sáng cho quý vị, để quý vị không còn đi trong cô đơn, đi trong lo sợ, sống ở trong tuyệt vọng, nhưng sống có Đức Chúa Trời ở cùng.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm Tin và Nhân Ái, Hộp Thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi.